tốt của nó sáng trưng ở trong đó vậy đó. Tại sao? Tại vì Phật là có sức mạnh, có từ bi, mình lại nương tựa Ngài. Ánh sáng của Ngài thì đương nhiên là cũng ảnh hưởng tới mình chút, thì nương tựa Ngài thì mình không sợ nữa. Tại vì mình sống đây rất sợ, sợ nhiều thứ lắm, bây giờ không sợ nữa. Không sợ nữa nó sẽ sáng à. Mà ở trong tâm đó phải là Phật không thì mới không sợ. Hãy quên ra là sợ. Quên rất khổ. Không quên được, quên là quá nguy hiểm. Còn người thường tôi đã trong nguy hiểm rồi, không thấy nguy hiểm nữa. Giống như là không thấy gì, không sao. Tại vì vốn đâu có thoát được đâu. Ráng thoát mà không biết có được hay không. Thì mất tiếng Phật không sao. Còn cái người đã được Phật rồi đó, thì buông ra rất khổ. Không có chấp nhận được đâu. Cái này nguy hiểm. Còn nương tựa Ngài vui quá. Giống như vậy đó. Thế này là nói trong tâm không á. Trong tâm của mình lúc nào cũng toàn là Phật với Tây Phương, toàn Phật với Tây Phương. Mà cái người mới tu á, có Phật thì không có Tây Phương, có Tây Phương thì không có Phật. Khó lắm luôn đó. Không phải dễ đâu. Phải tập lâu ngày rồi mới được Phật. Nhớ Ngài nhưng mà muốn ở chung nữa kìa. Còn nhớ mà chưa muốn ở chung nữa khác. Nhớ mà cũng muốn ở đây. Thấy không? Cái tâm mà nhớ Ngài rồi đó. Đã lễ Ngài xuống, đã niệm, đã nhớ. Nhưng mà chưa muốn ở chung. Nhớ Ngài, còn muốn ở chung nữa đó, thì nó mới được sự nương tựa. Cũng như là cái con cá mà nằm trong nồi, người ta nấu nước sôi, nó muốn nhảy ra. Nó nhảy ra để kiếm nước. Mình cũng vậy. Mình muốn nhảy ra cái thế giới này. Mình phải có cái tâm như vậy đó. Còn giờ nó còn muốn bơi trong đây mà. Làm sao mà thoát được. Phải có cái tâm muốn nhảy ra, muốn về đó. Thì ra Tây Phương ở trong lòng rồi đó. Bây giờ muốn về thì Phật không là Phật, thì có Phật có Tây Phương. Còn chưa có muốn nhảy ra, chưa muốn thoát được, còn vui quá, còn thích nhiều thứ quá, thì có tu đó nhưng mà nó lôi mình đi. Thật ra là mình vẫn thấy là còn xa trong tâm mình, không biết chừng nào mới vãng sanh được. Tại nghiệp nó nặng quá, không biết làm sao đây. Thì cái người đó phải học thêm. Tới chừng nào mà nương tựa Ngài được rồi, thấy cái Tây Phương không xa rồi, có thể cơ hội nó không xa đâu, thì cố gắng một chút, lâu lắm. Theo kinh nghiệm chị Hiếu, mình phải cần nhiều thời giờ lắm, cho nên phải nghe pháp, phải lo tu đi thì nó mới kịp. Còn mấy thì tuy là nghe vậy đó, nhưng mà cái chuyện buồn hay chuyện vui ở đây nó nằm hết trong tâm, nó đầy hết ở trong lòng mình vậy đó. Đã vậy rồi con mắt với lỗ tai là không đóng lại được. Nó thêm chuyện mới nữa. Ở bên trong thì nó chưa có ngăn được. Ở bên ngoài nó lại thêm. Cho nên rối lắm. Người ta ngăn bên ngoài, người ta dẹp bên trong. Toàn là Phật không mới được. Thì thí dụ Chương Hiếu nói, bây giờ nó còn nhớ được thì còn khổ. Bây giờ niệm, cho nó đừng có nhớ niệm à gì đà Phật. À gì. Thì A Di Đà Phật nó cũng mơ màng, nó chưa có gì rõ đâu, nhưng mà để tâm nghe. A Di Đà Phật đó là người nào vậy? Cái tiếng này là ai vậy? Phật đó là Phật nào vậy? Cho nó sâu một chút rồi nghe. Phật đó là Phật nào? Sao nghe không được vậy? Từ từ nghe một hồi đó là Đức Di Đà đó. Nghe được Ngài rồi đó. Nó cái nhĩ căn bà nội nhiếp rồi đó. Phải nghe được là Ngài. Con đọc tên Ngài, con biết Ngài. Con đang nghĩ tới Ngài. Thì A Di Đà Phật từng câu nó nhập vô cho âm thanh đó. Nó nghe một hồi đó, có thể là nó gạn hết những cái tư tưởng của mình, nó thành là Phật không vậy đó. Thì cá căn đại nhiếp rồi đó. Nó không thấy nữa rồi, nó không biết nữa rồi. Nó toàn là Phật thì nó toàn là Phật không như vậy đó. Thì bỏ hết thấy nghe biết bỏ hết, toàn là Phật không vậy mà giữ tới mấy chục năm mà. Giữ cái đó. Phật không suốt ngày vậy đó. Còn nếu mà mình không khéo, mình giữ cái đó không được, mình lại nghe không sâu, mà con mắt mình lại mở ra, cái chân mình đi lung tung, không biết chừng nào mình mới tới được chỗ này, xa lắm. Tu 30 năm cũng vậy thôi, làm sao tới được cái chỗ Chương Hiếu nói được. Cái chỗ Chương Hiếu nói là đóng lại hết, các căn đóng lại hết, thì mới hiểu được là toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm. Mới hiểu được là bây giờ trong tâm toàn Đức Di Đà, không vãng sanh sao được. Mà đã nướng tựa như vậy đó, sợ ở đây tới mà rung hết trơn vậy đó. Giống như con cá trong cái nồi nước sôi vậy đó. Sợ quá thì tha thiết vậy đó thì toàn tâm là Phật. Phật không vậy, nhưng mà coi chừng á, nó sẽ trở lại đây nhanh lắm á. Nó thấy cái gì cái nó ý kiến cái còn nó vô nữa. Coi chừng đó, nên phải giữ cái đó, giữ cái đó cho thuần thục ngày đêm, tới chừng mà đi ngủ cũng vậy đó, trong tâm phải giữ. Đi ngủ là dễ quên lắm, đi ngủ một hồi là nó vô cái gì của thế giới này, phải giữ nó, giữ vậy đó, giữ cho chuẩn như vậy đó, giữ cho tới mà thức với ngủ đều giữ được. Cái đó là số 1. Còn phần số 2 là bệnh thì sẽ giữ được. Cái phần số 3 là lâm chung sẽ giữ được. Cái phần thứ nhất là ngủ phải giữ được, khó quá. Đừng nói phần thứ hai. Phần thứ hai mình không làm được đâu. Bệnh một cái mình không làm được đâu. Phải ngủ mà tu được. Thì như vậy đó, thì thức cũng phải tu được. Là phải cái người đó phải hiểu được là các căn không có chạy nữa. Chạy là không dẫn sanh được. Phải nhiếp nó lại bằng cái tiếng Phật này. Thì nhiếp cho quen đi. Thì tự nhiên là nó vô giấc ngủ mình. Tại vì cả ngày mình là Phật không. Đó là con đường Tây Phương mà. Cho nên không có dễ dàng. Ta tưởng giảng sanh là dễ. Bởi vì các ngài nói, coi trong tâm ông sẽ biết ông có tự chủ được không. Nếu ông tự chủ được thì ông sẽ vãng sanh được. Cái tâm này nó suy nghĩ là ông sẽ chạy theo nó thì ông tự chủ được. Phải không có suy nghĩ mới được. Phải toàn là Phật mới được. Ông phải tự chủ cái tâm, đừng hỏi ta. Tâm ông đã tự chủ được rồi thì ông sẽ vãng sanh. Còn tự chủ không được á, thì ông phải ráng đi, ông phải làm sao chứ. Ông phải làm sao, ông tìm cách chứ. Chứ không tự chủ rồi ông bỏ nó luôn vậy sao. Nó sẽ đi đầu thai đó. Nó không dễ, nhiều người niệm Phật rớt lắm, đông lắm. Không phải số lượng nhỏ đâu. Người Đài Loan niệm không biết bao nhiêu người tu đó. Người Đài Loan mà vãng sanh là đếm cái đầu ngón tay đó. Không có đông đâu. Ngài Lý Minh Nam nói 20 mấy năm có không tới 10 người vãng sanh. Ít lắm đó. Đau lòng lắm đó, tại vì không tự chủ được tâm. Là có nghĩa là ông không đóng được cái căn của ông. Con mắt ông không có thanh tịnh. Lỗ tai ông vẫn còn muốn nghe. Khó không? Rất khó. Nhưng mà nếu mình tu lâu quá thì mình sẽ nhập vô được cái tiếng Phật thì mình sẽ thấy khác. Nó không phải là khó nữa. Mà lớn về là có tinh tấn hay không, có muốn, có thật sự muốn vãng sanh không, có muốn đi không. Giống như là Phật nói là ông vua, ông muốn kiếm một cái người phụ tướng ở trong nước mà giỏi để làm phụ cái ông tướng, thì mới ra cái điều kiện là cho bưng chén dầu. Thì vua nói là cho ông đó bưng chén dầu từ cái thành đông qua thành tây, mà chén dầu đầy, nếu mà đổ một giọt á thì là không có làm cho làm phụ tướng. Thì ông bưng đó tới, vợ con ông tới không biết luôn à. Ông lo cái chén dầu đó, vợ con tới không biết, múa hát không biết, đánh kèn đánh trống gì không biết. Thì Phật nói là người xuất gia hay là người tu đạo của Phật đó phải như cái người bưng chén dầu đó. Tới người ta động mấy cũng không biết, lo cái chén dầu đó tới như vậy đó, thì mới là đúng là người tu đạo. Thì phải là cái người niệm Phật mình như vậy không? Người niệm Phật mình lo Đức Di Đà, lo Đức Di Đà cho tới không biết cái gì mới được. Còn mình muốn biết nhiều thứ quá sao mà dầu nó sẽ đổ, tâm mình sẽ lạ. Cho nên là phải nhiếp như thế nào đó mà giống như là Đức Di Đà là quan trọng lắm, không thể nào mà mất được. Rất quan trọng, như là giọt dầu không đổ được vậy đó. Tập trung như trong đó, tập trung cho các căn liền thanh tịnh, tập trung cho đó mà dính chặt ở trong đó mấy chục năm không dám rời ra vậy đó, liền đi Tây Phương. Người ta nhìn mình giống người khờ vậy. Ủa sao ông không biết cái gì hết trơn vậy à? Nhiều khi tên tôi cũng biết nữa, tôi không biết tôi là người gì, tôi không biết. Tại vì tôi đâu có tâm, tôi đâu có thời gian để mà nghĩ cái này. Tôi lo cái Đức Phật của tôi lo chén dầu, tôi lo quá, tôi sợ quá. Thì lo quá nó nhập tâm, thì Phật ở trong kinh nói liền được tam muội. Tam muội đó, niệm tới như vậy đó thì không vãng sanh sao được. Còn mình không hiểu đạo lý, mình cứ muốn là tiện lợi, vừa thấy vừa nghe vừa vui, mà vừa tu nữa à. Không giống người bưng chén dầu đâu. Người bưng chén dầu vợ con tới không biết á. Ở trong kinh Phật đó, vợ con tới cũng không biết, tại biết là chết. Ở trong kinh Phật đó, lúc đó cái Đức Thế Tôn ở trong cái rừng đó thì cái con chim bồ câu nó cứ bay tới, nó núp ở trong cái bóng của Đức Phật á. Mà khi mà nó bay gần tới cái bóng của Ngài Xá Lợi Phất thì nó sợ, mà chỗ cái bóng Đức Phật á thì nó không sợ. Thì Đức Ngài Xá Lợi Phất mới bạch Thế Tôn, con cũng là hết hoạt rồi, con cũng là A-la-hán chứng hoạt, con đâu còn hoạt nghiệp nữa, mà sao mà nó cái bóng của con nó lại sợ, mà bóng của Đức Thế Tôn thì nó không sợ. Thì Phật nói ông hết hoạt nhưng mà không giống Phật được, ông vẫn còn những cái gì không giống được Phật đâu. Thì tại vì Phật là thanh tịnh quá, thì Phật mới hỏi Xá Lợi Phất, ông dùng thần lực của ông, ông coi con bồ câu này đầu thai bao nhiêu kiếp rồi. Xá Lợi Phất dùng thần thông 80 vạn kiếp rồi nó chưa thoát cái bồ câu à. Còn trước đó còn không biết, tại vì A-la-hán đã biết được tốt 84.000 kiếp, 84.000 kiếp nó vẫn còn bồ câu à. Bởi vì tổ thứ 12 nói 8 vạn kiếp không thoát bồ câu, 7 Đức Phật ra đời không thoát thân con kiến. Bởi mình đọc mình sợ quá, trời ơi lâu thế như vậy. Còn tương lai cũng vậy, nó không phải bây giờ thoát được, tương lai lâu lắm, không biết chừng nào mới thoát bồ câu. Có nghĩa là trước 8 vạn kiếp thì không biết, ở tương lai thì mênh mông cũng không biết. Thì Phật nói khi mà nó thoát được thân bồ câu, nó làm người là người ngu si, chứ không phải người mà thông minh như mình đâu, người mà nghe không hiểu Phật Pháp đâu. Thì lúc đó không biết chừng nào nó mới được nghe để hiểu Phật Pháp. Bởi vì mình nhìn mình, phước của mình không thể tưởng tượng được, mình mới có thể nghe được Phật Pháp. Tại vì cái con đó nó đã bay tới chỗ Đức Phật rồi là có duyên rồi, không biết bao nhiêu lâu nữa đâu mới được mà ngồi ở trong cái hội của Đức Thế Tôn mà nghe Pháp đâu, để mà hiểu được cái tâm. Tại vì cái tâm nó chạy, mà không có Phật dạy ông sẽ chạy, ông làm sao biết ngừng nó được. Thì ông sẽ luân hồi mãi như vậy, tới chỉ nào ông gặp Phật, Phật mới nói ngưng nó lại, đừng chạy nữa. Thì như Tịnh Tông cũng vậy, mình phải ngưng nó lại mới đi Tây Phương được. Thì nếu mà đọc hồi là sợ nổi da gà lên, trời ơi khổ quá, khó quá, chúng sanh như vậy nguy hiểm quá, tới chừng sợ quá rồi đó, thì bắt đầu là Đức Di Đà sẵn vậy đó, mừng quá, mày quá, có cha như vậy để mà nương tựa. Thì thành ra cái người đó sẽ nương tựa hết vô Tây Phương, có nghĩa là đã thấu cái thế giới này như thế nào mới có cái tâm kia, còn mấy là sẽ bị cái vui để nó làm khổ, không có nhìn thấu được. Phải như thế nào, phải đọc kinh nhiều, phải nghe rồi, phải chứng kiến nhiều rồi bắt đầu mới thấu được rồi, sợ quá muốn đi. Thì khi đó bắt đầu mới nhập tâm lắm á, tại sợ quá rồi nhập tâm. Thì thành ra là ngày đêm đều là Phật, không dám buông ra, thì nó thành công phu. Bởi vì ngày hôm qua nói dán cái chữ tử là vậy đó, sẽ nghĩ tới cái này nhiều thì anh sẽ thương Phật hơn, anh sẽ gần ngài hơn. Mà khi mà cái tâm mình mà nghĩ tới Đức Di Đà rồi, mình thấy chỗ đó đẹp quá, con muốn vô chỗ đó, thì thấy vui cỡ nào, thấy mình vui cỡ nào không? Chỗ đó đẹp quá, con thích quá, con thích thế giới đó quá, đẹp quá, chỗ đó tốt quá, mà con có thể về được tại nguyện của ngài, thành ra bây giờ con muốn vô đó ở. Cái đó nó sanh ra cái tâm đó thì vậy là gọi là đứa bé thơ mà nương tựa cha mẹ rồi, có chỗ nương tựa là chỗ đẹp cho con thích nữa, lại là đại từ đại bi nữa, cho nên là cái tâm nó dính ở trong thế giới đó mà phải giữ cho thật lâu kìa. Không phải niệm Phật thường đâu, không phải đọc âm thanh bình thường mà được đâu, cái tâm nó phải vậy rồi. Nó là cái tâm thức của ta nếu không có mà biết đường chánh thì sẽ đi đường tà, mặc dù ta niệm Phật nó dẫn dắt nó đi đường tà. Tâm thức của ta không biết cách thì nó không vào chỗ Phật được, nó phải ở chung với Phật, nó phải ở gần Phật mới được.
Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật.